chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau.
Những ngày vừa qua, dư luận cả nước vô cùng phẫn nộ trước thông tin hàng loạt các em bé gái bị xâm hại tình dục nghiêm trọng, để lại những hậu quả hết sức nặng nề. Các em không chỉ bị tổn thương về mặt thể chất mà còn luôn sống trong sợ hãi và sự ám ảnh. Vì sao lại có tình trạng này? Cơ quan, các ngành chức năng, phụ huynh cần có những hành động gì để phòng chống, hạn chế các vụ việc đau lòng này?
Giải đáp những thắc mắc của thính giả liên quan đến đất đai, đây là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mỗi người dân.
Vượt đèn vàng như thế nào sẽ bị xử phạt? Những trường hợp nào vượt đèn vàng sẽ bị lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt và không bị xử phạt khi vượt đèn vàng? Câu hỏi này sẽ được giải đáp trong tiểu mục Học luật giao thông cùng bạn.
Những nội dung tiếp theo của luật tài nguyên môi trường, biển và hải đảo. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua dư luận cả nước vô cùng phẫn nộ trước thông tin hàng loạt các em bé bị xâm hại tình dục một cách nghiêm trọng, để lại những hậu quả rất nặng nề. Các em không chỉ bị tổn thương về thể chất mà còn luôn sống trong sợ hãi và sự ám ảnh. Đặc biệt là các em gái nhỏ tuổi rất khó hòa nhập lại với cộng đồng. Vì sao lại có thực trạng này? Chính quyền, các ngành chức năng và các phụ huynh cần có những hành động gì để phòng chống, hạn chế các vụ việc đau lòng? Quang Chính, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Báo động tình trạng xâm hại tình dục trẻ em.
Thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy, mỗi năm trên cả nước xảy ra hơn 1.000 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Nhiều trường hợp các bé gái sau khi bị xâm hại tình dục, do lo sợ bị trả thù, đã không dám lên tiếng tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của kẻ xâm hại. Từ đó các em lại bị xâm hại nhiều lần. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng xâm hại tình dục gia tăng, nhưng chủ yếu là do việc tiếp thu phim ảnh đồi trụy đã dần hình thành lối sống buông thả và quan niệm lệch lạc về tình dục ở một số người. Ông Nguyễn Trọng An, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng cho rằng, nhiều gia đình không có kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ em gái. Bản thân các em gái cũng nhận thức mơ hồ về giới tính, tình dục và khả năng chống đỡ yếu ớt của các em chính là điều kiện để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.
Ngay kể cả cái quy định pháp luật mở cái luật gần đây nhất, sắp sửa có hiệu lực, ngay khái niệm xâm hại tình dục vẫn chưa đủ. Tại sao chúng ta không tham khảo các quy định, những cái khái niệm, những cái định nghĩa của những nước tân tiến để chúng ta tránh bỏ sót những cái hành vi xâm hại trẻ em? Tại sao mà cái cậu Minh Béo sang Mỹ bị bắt? Nguyên nhân là vì luật của ta nghiêm. Những cái mà cái con mắt nhìn soi mói, những lời nói khêu gợi, gợi mở, mời mọc là vi phạm xâm hại tình dục. Nhưng tại sao chúng ta lại không quy định cái đó vào trong luật?
Bộ luật hình sự hiện hành có 4 tội danh liên quan hành vi xâm hại tình dục trẻ em, đó là hiếp dâm trẻ em, cưỡng dâm trẻ em, giao cấu với trẻ em và dâm ô đối với trẻ em. Thực tế có 2 tội danh thường gặp và cơ quan tố tụng áp dụng định tội rất khó chuẩn xác, đó là tội hiếp dâm trẻ em và tội dâm ô với trẻ em. Có nhiều trường hợp phải bị xử lý về tội hiếp dâm trẻ em nhưng lại chuyển xuống tội dâm ô đối với trẻ em. Theo luật sư Lê Văn Luân, văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long, đoàn luật sư Hà Nội, các nước trên thế giới phân hóa hành vi rất rõ ràng. Chỉ cần có sự dụ dỗ, gạ gẫm xem phim sách hoặc động chạm vào các bộ phận nhạy cảm của người khác mà không được phép đã cấu thành tội danh. Thế nhưng ở Việt Nam chưa làm được điều này. Việc áp dụng pháp luật chưa chuẩn xác, quy định lại chung chung và các biện pháp bổ sung sau khi chấp hành án chưa tương xứng với hành vi tội phạm cũng là nguyên nhân khiến số vụ trẻ em bị xâm hại tình dục ngày càng gia tăng.
Hiện tại bộ luật hình sự, nhất là tội dâm ô với trẻ em tại điều 116, quy định về mặt khách quan của tội phạm là phải xâm hại trực tiếp, tức là phải có sự tiếp xúc cơ thể trực tiếp đối với người bị hại thì mới cấu thành tội dâm ô. Đấy đã là một cái khó khăn, bởi vì việc mà tiếp xúc bên ngoài chẳng hạn như là tiếp xúc sờ soạng, đụng chạm thôi thì không để lại gây thương tích, thì chúng ta sẽ phải chứng minh bằng lời khai của người bị hại, bằng nhân chứng nếu có, bằng camera, nếu mà để lại vết tích chúng ta mới có thể giám định. Pháp luật của chúng ta chỉ quy định về cái hành vi tiếp xúc trực tiếp, nhưng đến khi mà thực thi pháp luật thì chúng ta lại đòi hỏi dấu vết vật chất như tổn thương vùng kín hay là để lại dịch tiết trong vùng kín.
Hành vi xâm hại tình dục trẻ em gây ra những tổn thương nghiêm trọng lâu dài cả về thể chất lẫn tinh thần đối với con trẻ. đẩy lùi tội phạm xâm hại tình dục trẻ em đang là vấn đề cấp thiết của toàn xã hội. Bà Ninh Thị Hồng, Ủy viên Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, thực hiện nhiệm vụ này, bên cạnh việc xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội, công tác phòng ngừa đóng vai trò đặc biệt quan trọng.
Những cái trường hợp còn nhỏ thì bố mẹ, người thân phải bảo vệ con cái mình. Còn khi các em đã bắt đầu nhận biết được, tuổi bắt đầu đi học lớp 1 rồi, thì chúng ta cũng đã phải dần dần từng bước nói cho các em cái kỹ năng sống trên cơ thể của mình, có những cái bộ phận nào mọi người có thể gặp gỡ, thí dụ như bắt tay. Thế còn trên cơ thể của mình có những cái bộ phận nào những người lạ, đặc biệt là những người nam giới thì không được đụng vào. Bà mẹ khi chăm sóc con, chú ý không để cho con mình ở những cái nơi dễ xảy ra những trường hợp bị những người khác người ta lạm dụng.
Số liệu thống kê các vụ xâm hại tình dục trẻ em của cơ quan chức năng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Do nhiều nguyên nhân còn rất nhiều vụ việc chưa được khai báo, chưa được phanh phui. Để phòng chống các hành vi xâm hại tình dục trẻ em, cần sự chung tay của cả cộng đồng. Trong đó, không chỉ có cơ quan chức năng, mà ngay cả chính các bậc phụ huynh cũng cần có nhận thức về các biện pháp bảo vệ trẻ em trước hành vi xâm hại tình dục.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Báo động tình trạng xâm hại tình dục trẻ em. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe các luật sư giải đáp thắc mắc của thính giả liên quan đến đất đai.
Thưa quý vị và các bạn, qua tiếp nhận đơn thư, điện thoại của quý vị thính giả, chúng tôi nhận thấy phần lớn những vướng mắc của quý vị liên quan đến vấn đề đất đai. Đây là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mỗi người dân. Trong tiết mục Chúng tôi đồng hành cùng bạn hôm nay, chúng tôi đã mời các chuyên gia và luật sư chuyên về những lĩnh vực này để giải đáp câu hỏi cụ thể của quý vị thính giả.
Anh Nguyễn Văn Tuân ở xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên gọi điện đến chương trình nêu câu hỏi như sau.
Nhà tôi có một thửa đất. Tôi được cấp sổ đỏ từ năm 2009. Năm 2011 thì tôi nhận được thông báo quy hoạch. Đến bây giờ thì là đã 6-7 năm rồi mà tôi xây dựng thì nhà nước không cho tôi xây dựng. Thì tôi muốn hỏi là quy hoạch như thế thì kéo dài đến bao lâu thì là hết quy hoạch và bao giờ tôi được xây dựng làm ăn trên mảnh đất của tôi.
Vấn đề anh Tuân hỏi, chúng tôi đã mời luật sư Trần Đình Triển, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tư vấn cụ thể.
Trong trường hợp quy hoạch và phải giải phóng mặt bằng nhưng họ đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải đảm bảo cuộc sống cho họ, cái quy hoạch đó phải tiếp tục triển theo đúng tiến độ. Còn nếu quy hoạch mà quá thời hạn 3 năm mà không được triển khai thì cái đó là lỗi của quy hoạch, do đó cái việc người ta đòi hỏi cái quyền vọng của họ được xây dựng nhà ở trên cái đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đấy là quyền hợp pháp.
Tiếp theo là câu hỏi của anh Nguyễn Xuân Hiền ở xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Năm 89 là tôi có khai hoang một thửa ruộng. Từ đó đến nay là tôi vẫn làm và đóng thuế đầy đủ. Nhưng mà đến năm 2015 đây là chính quyền xã thu hồi cho người khác đấu thầu. Tôi muốn hỏi là thu hồi như vậy thì có đúng hay không? Mà nếu mà thu hồi thì tôi có được bồi thường gì không?
Vâng, với trường hợp của anh Hiền, luật sư Trần Tuấn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ giải đáp ngay bây giờ. Xin mời luật sư.
Theo quy định của pháp luật ấy, thì đối với những cái người sử dụng đất mà đã sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, khi mà nhà nước muốn thu hồi đất thì nhà nước phải bồi thường. Tuy nhiên là thu hồi đất theo quy định của luật đất đai năm 2013 ấy, thì nó chỉ có 3 trường hợp thu hồi. Đấy là thu hồi thứ nhất là vì mục đích an ninh quốc phòng. Thứ hai là thu hồi đất về mục đích phát triển kinh tế xã hội là phải có nghị quyết của chính phủ. Nếu mà ở cấp địa phương thì phải có nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Và trường hợp thứ ba nữa đối với thu hồi đất là theo sự thỏa thuận, tức là chuyển nhượng giữa các bên. Thế thì trong trường hợp này nếu một gia đình anh nói rằng là Ủy ban Nhân dân xã hoặc là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất để giao cho một người khác thì tôi cho rằng là cái việc này nó đang trái quy định pháp luật liên quan đến thu hồi đất.
Tìm hiểu luật giao thông cùng bạn.
Tìm hiểu luật giao thông cùng bạn.
Thưa quý vị và các bạn, điểm C khoản 3 điều 10 luật giao thông đường bộ quy định, tín hiệu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp. Trong trường hợp tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng giảm tốc độ. Chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường. Vậy vượt đèn vàng sẽ bị xử phạt như thế nào? Những trường hợp này sẽ bị xử phạt và không bị xử phạt? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quy định này ngay sau đây.
Tại Điều 10 Quy chuẩn số 41/2016 BGTVT Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ do Bộ Giao thông Vận tải ban hành, tín hiệu vàng là báo hiệu sự thay đổi tín hiệu của đèn từ xanh sang đỏ. Tín hiệu vàng bật sáng, người điều khiển phương tiện phải cho xe dừng trước vạch sơn, vạch dừng xe. Nếu không có vạch sơn, vạch dừng xe thì phải dừng trước đèn tín hiệu theo chiều đi. Người vi phạm cố tình điều khiển phương tiện chạy qua vạch sơn, vạch dừng xe thì sẽ bị xử phạt về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Trong trường hợp phương tiện đã tiến sát đến hoặc đã vượt quá vạch sơn, vạch dừng xe, khi tín hiệu vàng bật sáng, nếu dừng lại sẽ gây nguy hiểm thì phải nhanh chóng đi tiếp ra khỏi nơi giao nhau. Khi đó người điều khiển phương tiện sẽ không bị xử phạt về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Theo Bộ Công an, hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông bị xử phạt theo quy định của Nghị định 46/2016 ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Cụ thể như sau. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm bị phạt tiền từ 300 đến 400 nghìn đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng theo quy định tại điểm C khoản 4 điều 6 và điểm B khoản 12 điều 6 Nghị định số 46. Người điều khiển xe ô tô vi phạm bị phạt tiền từ 1,2 đến 2 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng theo điểm A khoản 5 điều 5 và điểm B khoản 12 điều 5 Nghị định số 46/2016. Người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng vi phạm bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe khi điều khiển máy kéo. Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ khi điều khiển xe máy chuyên dùng từ 1 đến 3 tháng theo quy định tại điểm G khoản 4 điều 7 và điểm A khoản 9 điều 7 Nghị định số 46/2016. Người điều khiển xe đạp máy, xe thô sơ vi phạm bị phạt tiền từ 60 đến 80.000 đồng. Điểm H khoản 2 điều 8 Nghị định số 46/2016. Người đi bộ, người điều khiển dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo vi phạm bị phạt tiền từ 50 đến 60.000 đồng theo quy định tại điểm B khoản 1 điều 9 và điểm B khoản 1 điều 10 Nghị định số 46/2016. Như đã phản ánh, kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2016, Nghị định 46/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ nâng mức xử phạt vượt đèn vàng bằng với mức xử phạt vượt đèn đỏ đã gây tranh cãi dữ dội trong dư luận. Theo Thiếu tướng Trần Thế Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Tư pháp Bộ Công an, về nguyên tắc theo luật, khi nhìn thấy đèn vàng thì người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ, dừng trước vạch. Trường hợp đã qua vạch mà đèn vàng thì tiếp tục đi tiếp qua ngã tư, không ai cấm cái đó cả, nên nếu đánh đồng chỗ đó mà bảo bỏ đèn vàng để tránh chuyện húc đít nhau là không đúng. Có người bảo cứ đèn vàng là phải dừng là chưa hiểu đúng. Ông Quân nói. Ông Quân khẳng định, về nguyên tắc đèn vàng phải giảm tốc độ, nhưng thói quen của người dân không chỉ vượt đèn đỏ mà đèn vàng cũng tăng tốc nên gây xung đột và dễ dẫn tới tai nạn.
Trời dành chim hót hoa đưa hương, với cả tình ta nâng bước ta lên đường.
Như ngày qua em mơ hậu phương,
như ngày qua anh nơi chiến trường.
Đã hẹn cùng nhau thế giữ lấy quê hương, cho ngày hôm nay vai sánh vai trên công trường.
Mục Tìm hiểu pháp luật.
Những nội dung tiếp theo của Luật Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo.
Chương 4. Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. Mục 1. Vùng bờ và hành lang bảo vệ bờ biển. Điều 22. Phạm vi vùng bờ. 1. Phạm vi vùng bờ được xác định trên cơ sở căn cứ vào điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của từng khu vực trong vùng bờ, đặc điểm quá trình tương tác giữa đất liền hoặc đảo với biển, yêu cầu bảo vệ môi trường vùng bờ, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, hiện trạng và nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên và một số đặc điểm khác ở vùng bờ để tổ chức quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ phù hợp với năng lực quản lý. 2. Chính phủ quy định chi tiết về phạm vi vùng bờ theo quy định tại khoản 1 điều này. Điều 23. Hành lang bảo vệ bờ biển. 1. Hành lang bảo vệ bờ biển là dải đất ven biển được thiết lập ở những khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ, giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển. 2. Việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển phải tuân theo các nguyên tắc sau đây. A. Phải căn cứ vào yêu cầu, mục tiêu của việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển quy định tại khoản 1 điều này. B. Bảo đảm tính khoa học khách quan, hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ và phát triển, có tính đến hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên ở vùng đất ven biển, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. C. Phải phù hợp với quy định của pháp luật về đê điều, khu vực biên giới trên biển, bảo đảm quốc phòng an ninh. D. Phải xác định rõ chỉ giới hành lang bảo vệ bờ biển ở các khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. D. Bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, có sự tham gia của cộng đồng dân cư, tổ chức cá nhân có liên quan trong khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển. 3. Chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển được tính từ đường mực nước chiều cao trung bình nhiều năm về phía đất liền hoặc về phía trong đảo. 4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương và quy định tại điều này có trách nhiệm tổ chức thiết lập, công bố và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển thuộc phạm vi quản lý. 5. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Điều 24. Các hoạt động bị nghiêm cấm trong hành lang bảo vệ bờ biển. 1. Khai thác khoáng sản trừ trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. 2. Xây dựng mới, mở rộng công trình xây dựng trừ công trình phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa và các công trình xây dựng khác phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển quyết định chủ trương đầu tư. 3. Xây dựng mới nghĩa trang, bãi chôn lấp chất thải. 4. Khoan, đào, đắp trong hành lang bảo vệ bờ biển trừ hoạt động quy định tại điều 25 của luật này. 5. Lấn chiếm sử dụng trái phép hành lang bảo vệ bờ biển. 6. Hoạt động làm sạt lở bờ biển, suy thoái hệ sinh thái vùng bờ, suy giảm giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên. Điều 25. Các hoạt động bị hạn chế trong hành lang bảo vệ bờ biển. 1. Trong hành lang bảo vệ bờ biển, hạn chế các hoạt động sau đây. A. Khai thác nước dưới đất. B. Khai hoang lấn biển. C. Cải tạo công trình đã xây dựng. D. Thăm dò khoáng sản, dầu khí. D. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ làm suy thoái hệ sinh thái vùng bờ, suy giảm giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên. 2. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Mục 2. Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. Điều 26. Nguyên tắc căn cứ lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. 1. Nguyên tắc lập quy hoạch. A. Phù hợp với chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, quy hoạch sử dụng biển, gắn kết với các quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên, quy hoạch phát triển ngành có phạm vi thuộc vùng bờ. B. Bảo đảm hài hòa trong khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững vùng bờ, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng an ninh. C. Lồng ghép các yêu cầu phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. D. Bảo đảm công khai, minh bạch có sự tham gia của cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình lập quy hoạch, bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển. D. Phù hợp với nguồn lực thực hiện và bảo đảm tính khả thi. 2. Căn cứ lập quy hoạch. A. Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, quy hoạch sử dụng biển. B. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và đặc điểm cụ thể của từng khu vực trong phạm vi vùng bờ, tiềm năng tài nguyên, hiện trạng môi trường vùng bờ, tác động dự báo của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. C. Kết quả điều tra cơ bản tài nguyên môi trường vùng bờ, thống kê tài nguyên vùng bờ. D. Nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên và yêu cầu bảo vệ môi trường vùng bờ. D. Kết quả thực hiện quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ kỳ trước. Điều 27. Phạm vi nội dung kỳ quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. 1. Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ được thành lập cho toàn bộ vùng bờ của cả nước. 2. Nội dung quy hoạch. A. Đánh giá tổng quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, môi trường, hiện trạng tài nguyên vùng bờ, xu thế biến động tài nguyên và môi trường vùng bờ, dự báo tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đối với tài nguyên và môi trường vùng bờ, nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên và yêu cầu bảo vệ môi trường vùng bờ. B. Xác định mục tiêu, định hướng và xây dựng phương án tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng bờ. C. Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ, khu vực biển sử dụng để nhận chìm theo nguyên tắc quy định tại Điều 33 của luật này. D. Các giải pháp, chương trình thực hiện quy hoạch. 3. Kỳ quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ được lập cho giai đoạn 10 năm, tầm nhìn 20 năm.
Điều 28. Điều chỉnh quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. 1. Việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ được thực hiện trong các trường hợp sau đây. A. Có sự điều chỉnh chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, quy hoạch sử dụng biển làm thay đổi nội dung quy hoạch đã được phê duyệt. B. Do tác động của thiên tai, chiến tranh, sự cố môi trường làm thay đổi nội dung quy hoạch đã được phê duyệt. 2. Nội dung điều chỉnh quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ là một bộ phận của quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ đã được phê duyệt. Điều 29. Lập thẩm định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. 1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển lập và trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. 2. Quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ phải được thẩm định theo quy định của pháp luật về quy hoạch trước khi được phê duyệt. 3. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 30. Lấy ý kiến và công bố quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. 1. Lấy ý kiến trong quá trình lập quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. A. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan. B. Việc lấy ý kiến được thực hiện thông qua hình thức hội nghị bằng văn bản, lấy ý kiến trực tiếp và công khai trên trang thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển. Thời gian công khai trên trang thông tin điện tử để lấy ý kiến ít nhất là 90 ngày. C. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng và báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến, công khai trên trang thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển. 2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ được Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố và công khai quy hoạch trong suốt kỳ quy hoạch.
Điều 31. Tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. 1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. 2. Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. 3. Tổ chức cá nhân có liên quan đến khai thác sử dụng tài nguyên vùng bờ có trách nhiệm tuân thủ quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. Điều 32. Mối quan hệ giữa quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ với các quy hoạch khai thác sử dụng tài nguyên, quy hoạch phát triển ngành, địa phương. 1. Các quy hoạch khai thác sử dụng tài nguyên, quy hoạch phát triển ngành, địa phương có nội dung liên quan đến khai thác sử dụng tài nguyên vùng bờ phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ đã được phê duyệt. 2. bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm rà soát, đề xuất, sửa đổi, bổ sung quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên, quy hoạch phát triển ngành địa phương có nội dung liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ cho phù hợp với quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ đã được phê duyệt.
Điều 33. Nguyên tắc phân vùng khai thác sử dụng tài nguyên vùng bờ. 1. Xem xét đánh giá toàn diện tài nguyên thiên nhiên, điều kiện môi trường, các đặc thù địa lý của khu vực và hiện trạng sử dụng vùng bờ. Vai trò của khu vực dự kiến phân vùng đối với phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái. 2. Bảo đảm tính tổng thể, hài hòa giữa nhu cầu khai thác sử dụng và yêu cầu bảo vệ tài nguyên môi trường hệ sinh thái, hài hòa lợi ích ngắn hạn và dài hạn của tổ chức cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên với lợi ích của nhà nước và cộng đồng, ưu tiên cho lợi ích lâu dài và lợi ích của cộng đồng, bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn giao thông, hàng hải. 3. Dựa trên kết quả đánh giá, xác định rõ lĩnh vực, mức độ ưu tiên trong khai thác sử dụng tài nguyên, lựa chọn phương án phân vùng tối ưu để đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, các hệ sinh thái biển, hải đảo nhằm phục vụ phát triển bền vững vùng bờ, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh quốc phòng.
Mục 3. Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. Điều 34. Phạm vi nội dung chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. 1. Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ gồm các chương trình có phạm vi liên tỉnh và các chương trình trong phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển. 2. Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ được lập cho khu vực vùng bờ trong các trường hợp sau đây. A. Tập trung nhiều hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên và có mâu thuẫn, xung đột hoặc nguy cơ mâu thuẫn, xung đột về lợi ích trong khai thác, sử dụng tài nguyên cần sự phối hợp tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành và cộng đồng để giải quyết. B. Tài nguyên giá trị các hệ sinh thái của khu vực vùng bờ có nguy cơ bị suy giảm nghiêm trọng do hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên là vùng rủi ro ô nhiễm cao hoặc rất cao. C. Có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, nước biển dâng. 3. Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ bao gồm các nội dung sau đây. A. Mục tiêu của chương trình. B. Các vấn đề cần giải quyết và thứ tự ưu tiên giải quyết để quản lý tổng hợp, các chỉ số để đánh giá kết quả thực hiện chương trình. C. Các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện chương trình. D. Nguồn lực để thực hiện chương trình. Điều 35. Nguyên tắc căn cứ lập điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. 1. Nguyên tắc lập điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. A. Bảo đảm giải quyết các mâu thuẫn, xung đột về lợi ích trong khai thác, sử dụng tài nguyên, hài hòa lợi ích giữa các bên có liên quan. B. Bảo đảm sự tham gia của các bên có liên quan trong quá trình lập chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. C. Bảo đảm tính thực tiễn, tính khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện. 2. Căn cứ lập chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. A. Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. B. Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường khu vực vùng bờ trong phạm vi lập chương trình. C. Khả năng về tài chính, nhân lực, khoa học và công nghệ. 3. Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ được điều chỉnh khi có thay đổi một trong các căn cứ quy định tại khoản 2 điều này làm thay đổi mục tiêu và nội dung của chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.
Điều 36. Lập thẩm định phê duyệt điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. 1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển có liên quan lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ có phạm vi liên tỉnh. 2. Ủy ban dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển tổ chức lập điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ trong phạm vi quản lý, lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi phê duyệt. 3. Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ phải được thẩm định trước khi phê duyệt. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 37. Lấy ý kiến và công bố chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. 1. Lấy ý kiến trong quá trình lập chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. A. Cơ quan lập chương trình có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan. B. Việc lấy ý kiến được thực hiện thông qua hình thức hội nghị bằng văn bản, lấy ý kiến trực tiếp và công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập chương trình. Thời gian công khai trên trang thông tin điện tử để lấy ý kiến đối với chương trình có phạm vi liên tỉnh ít nhất là 90 ngày. đối với chương trình trong phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển ít nhất là 60 ngày. 2. Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ phải được công bố trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được phê duyệt.
Phần tiếp theo của luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và đời sống lần sau. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài của báo điện tử VOV1 và báo Dân trí. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử Đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.